Sau đây là những câu chuyện Phật giáo giáo dục chúng ta cách làm người sống tốt hơn. Câu chuyện người con. Khi xưa có con Kênh Kênh rất hiếu thảo với cha mẹ. Vì cha mẹ già nên không thấy đường để đi kiếm ăn, nên phải nhờ đến con của mình để kiếm mồi về nuôi và vải để đem về làm ổ cho tổ được ấm hơn. Hôm nọ, con Kênh Kênh đi kiếm mồi, rủi thay, mắc chân vào một cái bẫy của anh thợ săn. Anh thợ săn liền hỏi: "Ta nghe nói loài Kênh Kênh mắc trong xa vạn dặm, sao ngươi để cho mắc bẫy của ta?" Con Kênh Kênh trả lời: "Thưa ông, thật ra mắt tôi thấy rất xa, nhưng khi nghiệp nó đến rồi, không có tài lực nào mà ngăn nó được, khiến cho mắt sáng thành ra vô dụng. Nay tôi sa vào lưới của ông, tôi đành chịu chết, không oán trách. Song tôi thương cha mẹ mù lòa, già cả, không ai nuôi dưỡng, tôi rồi cũng phải chết, mà cái chết đáng thương là cái chết đói." Anh thợ săn thấy con Kênh Kênh có hiếu với cha mẹ, liền mở bẫy thả nó ra. Kênh Kênh con này là tiền thân của Đức Bổn Sư Thích Ca. Nếu con người không biết lo phụng dưỡng cha mẹ thì còn tệ hơn loài cầm thú kia. Người có hiếu thảo có thể làm cho những người dù hạng nào cũng có thể quý mến mình được. Câu chuyện chàng sứ giả gặp Vận Hên. Ngày xưa, có một phụ nữ hoang dâm vô độ. Dục tình nàng càng mạnh, nàng chơi ghét chồng càng nhiều, nên nàng thường nghĩ ra những phương sách để hại chồng, để tự do, thỏa mãn tình dục. Nhưng đã nhiều lần, nàng chưa tìm ra phương cách làm thỏa mãn con người vô đạo ấy của nàng được. May đâu, gặp lúc chồng có lệnh đi sứ sang nước láng giềng, nàng quyết phen tìm cách trừ được chồng. Nàng ngấm ngầm làm những viên thuốc độc, rồi ra vẻ âu yếm nói với chồng: "Thưa anh, nay anh đi xa, vợ chồng cách trở quan sang, không có em bên cạnh. Em sợ anh đi có lúc bị đói thiếu. Em làm được 500 viên thuốc hoan hỷ, gọi là chút quà tặng để tiễn anh lên đường. Khi nào đến biên cảnh anh hãy dùng." Anh chồng tin lời vợ, vui vẻ ra đi. Vừa đến biên giới, anh chưa kịp đem ra ăn thì trời đã tối. Trong đêm thanh vắng, nằm nghỉ trong rừng, sợ thú dữ, sứ giả mới trèo lên cây ẩn nấp. Trong lúc vội vã đi, anh quên gói thuốc hoan hỷ dưới gốc cây. Ngay đêm ấy, có 500 tên vừa cướp được 500 con ngựa cùng với rất nhiều vàng bạc châu báu của quốc vương nước kia đi ngang qua, cũng nghỉ lại dưới gốc cây. Suốt đêm song phăm mệt nhọc nên đến đây đều đói. Cả bọn vừa nhìn thấy thuốc hoan hỷ dưới gốc cây liền chia nhau, mỗi người ăn một viên. Ăn xong, trong chốc lát 500 người đều ngã lăn ra chết vì thuốc độc quá mạnh. Anh chàng sứ giả nhát gan, không hay biết gì hết. Qua sáng hôm sau, anh ở trên cây xuống, trông thấy bọn cướp chết hết dưới gốc cây, mới giả vờ đem tên bắn, đem đao chém vào những thây chết, rồi thu lấy ngựa của báo và vội vàng đi vào nước kia. Nửa đường, anh gặp quốc vương cùng cả đoàn binh sĩ đang rầm rộ kéo về hướng anh để truy nã những quân cướp đó. Quốc vương hỏi: "Ông là người nước nào? Ở đâu lại bắt được những con ngựa này?" "Tôi là người nước láng giềng, giữa đường gặp bọn cướp, biết là chúng vừa cướp của nhà vua. Tôi với bọn này đánh chém nhau, cuối cùng tôi giết chết được cả 500 tên cướp dưới gốc cây. Do đó tôi bắt được những con ngựa này cùng trân bảo, định đem đến nộp lại cho quốc vương. Nếu ngài không tin, xin ngài sai người thân tín đến tận chỗ xem có đúng không." Quốc vương liền sai người đến xem, và thấy quả thực như vậy. Quốc vương rất vui mừng và khen chàng sứ giả, sau đó rước luôn chàng về kinh. Về đến kinh đô, quốc vương phong thưởng tước vị rất cao, tặng nhiều vàng bạc châu báu. Các quan đại thần thấy anh ta là người tầm thường mà được ân huệ quá nhiều, sinh lòng ghen tức, bèn tâu với đức vua. Người kia là người xa lạ, chưa đủ tin, sao quốc vương vội ban cho hắn những ân sủng quá hậu. Quốc vương phong tước vị cho hắn, cao hơn cả các cựu thần công dân cứu nước ngày xưa. Anh ta đứng một bên nghe được liền thách: ai là người đủ sức mạnh, có thể thử tài với tôi thì xin mời ra nơi bình nguyên, cùng tôi đón một trận hơn thua. Những cựu thần đều im lặng, không ai dám lên tiếng đối địch với anh ta cả. Sau đó không lâu, ở một nơi đồng ruộng có một con sư tử rất hung dữ, chặn đường bắt người, làm ngăn trở sự giao thông của quốc gia. Nhân đó, các cựu thần bàn với nhau, người kia tự cho mình là tay dũng kiệt, không ai địch nổi. Này nhân có họa sư tử, chúng ta hãy tâu với đức vua, sai người kia đi trừ khử. Nếu giết được sư tử, trừ hại cho nước thì mới thực là kỳ tài. Bàn xong vào tâu vua, nhà vua đồng ý chuẩn bị cấp binh khí cho người ấy đi. Chàng sứ giả là một lần nữa vô cùng lo sợ. Tuy nhiên, không lẽ không tuân mệnh, anh nhận sắc chỉ rồi. Ý chí cương quyết đi đến hang con sư tử. Đến nơi, sư tử vừa thấy anh, liền kêu róng nhảy chồm đến trước. Anh hoảng kinh vội trèo lên cây, sư tử há miệng ngẩng đầu, toàn tìm cách đớp mồi. Anh ta sợ hãi cuống quýt, lúng túng, làm kiếm rơi vào mồm sư tử. Sư tử bị kiếm đâm vào họng chết ngay. Người ấy vui mừng ra về, tâu lên đức vua đã hoàn thành sứ mạng. Vua càng yêu quý, nên gả công chúa và cả thần dân trong nước lúc đấy ai ai cũng kính phục và khen ngợi. Câu chuyện giải oan nghiệp chướng. Một hôm nọ, có ông quan trong triều thành Varanasi đi tắm ở sông Hằng. Lúc ông sắp đi ngang dưới một bóng cây lớn thì có một bầy quạ đang đậu. Một con nói với đồng bọn: hãy im để tao đại tiện lên đầu ông này chơi. Trong đoàn có một con cản rằng: không nên, không nên, người này là vị đại thần trong cung lớn nhất xứ này, nếu làm ông ấy nóng giận thì họ hàng nhà ta khó có thể yên và sẽ bị tru diệt. Con quả kia không nghe lời, đợi lúc ông ta đi ngang dưới chân liền đại tiện ngay trên đầu ông. Vừa giật mình vừa xấu hổ, ông quan tức giận nói rằng: ta sẽ tru diệt hết bọn bay. Từ đó ông luôn tìm cách để trả thù loài quạ. Lúc ấy trong hoàng thành, chuồng tượng chẳng may bị hỏa hoạn, những thất tượng bị phỏng thành ghẻ, không có phương thuốc gì trị hết. Da thịt con voi ngày càng thêm lở lói, hôi thối, sợ bầy voi khó sống. Đức vua buồn rầu nên phán xét hỏi các quan xem có phương pháp gì để trị khỏi bệnh lạ cho con voi chăng. Vị đại thần kia vừa gặp được dịp trả thù mới tâu rằng chỉ có mở quạ mới trị được bệnh ấy. Vua nghe theo, bèn truyền khắp dân chúng phải bắt loài quạ để lấy mỡ trị bệnh cho tượng. Lúc ấy, loài quạ bị giết khắp nơi nhiều không kể xiết. Có con quạ kia là tiền thân của Đức Phật, thấy quyến thuộc của mình bị giết hại rất nhiều, mới phát nguyện xin nhờ Pháp Ba La Mật giúp cho biết nói, và khi bay vào đền không ai có thể bắt được. Khi Đức Vua lâm triều, quả ta bay ngay vào và nằm xuống dưới gầm bàn của Đức Vua. Quan hầu thấy muốn bắt, nhưng Đức Vua lại không cho bắt. Sau khi nghỉ khỏe, quả bay đứng ra trước bàn cúi chào kính cẩn và tâu rằng: xin hoàng thượng mở lòng dung thứ cho loài quạ vô tội. Chẳng qua vì một hành động vô thức của một đồng loại mà chúng tôi mắc phải chuyện này. Hôm ấy, một đồng loại chúng tôi đứng trên cây cao, thấy vị quan đầu triều đi ngang qua dưới bóng cây, sinh lòng nghịch ngợm mà phóng uế trên đầu ông ta. Ông ta vô cùng tức giận, chỉ lên bọn chúng tôi mắng và thề rằng còn sống ngày nào là ông ta sẽ trả thù ngày ấy. Đây là dịp để ông ta trả thù. Đã mấy tháng nay, đồng loại chúng tôi chết rất nhiều, nay xin ơn trên cứu giúp chúng tôi. Thật ra, loài quạ cũng không bao giờ có mỡ. Dù có mỡ, cũng không trị được bệnh của con voi. Đó chẳng qua là lời độc ác của ông quan kia. Đức vua nghe xong, hiểu rõ tự sự, bèn truyền chỉ tha cho loài quạ sống sót và không bắt nữa. Đây chỉ cho thấy, nhờ sự hy sinh của Đức Bồ Tát mà quyến thuộc của Ngài khỏi bị tru diệt. Câu chuyện con gái Úc nhà họ A. Ông A Nan Phấn Kỳ, trưởng giả thành Xá Vệ, kết bạn thăm giao với ông Mãn Tài, trưởng giả ở thành Mãn Phú. Nguyên do họ A có lập một sở nhà hàng buôn bán rất lớn bên thành Mãn Phú, thì ngược lại, họ Mãn cũng có sở nhà hàng bên thành Xá Vệ, khuếch trương, buôn bán tương đương, và cũng vì thế mà giao hảo giữa hai ông lại càng thân mật. Họ A có một đứa con gái thứ út, họ Mãn muốn hỏi về làm dâu, nhưng họ A còn lưỡng lự chưa quyết, vì đôi bên khác tín ngưỡng. Họ A nghĩ bụng nên đem việc này ra cầu Đức Phật cho ý kiến. Phật dạy cứ gả con gái cho họ đi. Thế là hai ông trưởng giả định ngày thành hôn. Cô Út lo tắm rửa, xoa dầu thơm và trang điểm vàng ngọc, sau đó lên xe hoa về nhà chồng, tức là ông Mãn Tài tại thành Mãn Phú. Nhưng chiếu theo luật của tiểu quốc này thì người trong nước không được cưới người nước ngoài về làm dâu. Ai phạm phải chịu phạt bằng cách cúng dường một bữa ăn sáng cho 6.000 ông phản chí Bà La Môn. Ông Mãn Phú biết vậy, nhưng vì quý bạn thương dâu nên nhận lễ rước dâu. Ông bày luôn bữa tiệc cúng 6.000 ông phạm chí. Các ông này đã chờ sẵn đến giờ nhập tiệc. Cả 6.000 ông, mình để trần nửa thân tiến vào nhà họ Mãn. Theo tục lệ, lúc các ông đến cửa, ông trưởng giả phải bảo nàng dâu ra lễ bái chào hỏi. Cô dâu bất tuân lệnh và nói: "Tôi không thể lễ những kẻ trần mình. Đức Phật thầy tôi thường dạy rằng, kẻ nào chẳng biết hổ thẹn là những kẻ không biết phân biệt cha mẹ, anh em, tông tộc và bà con dòng họ. Các ông Bà La Môn kia là những người không biết hổ thẹn, để thân trần như vậy tôi không muốn lại." Các ông Bà La Môn nghe được, nổi sân si, cùng bỏ tiệc ra về. Ông Mãn Tài rất buồn rầu, thường lên lầu cao nằm mà lo nghĩ đến việc đáng tiếc vừa xảy ra. Bấy giờ, có ông Phạm Chí tên là Tu Bạc đến thăm. Thấy ông Mãn Tài buồn phiền, mới hỏi ông Mãn Tài kể lại câu chuyện cô dâu làm mết lòng các vị Bà La Môn. Ông Tu Bạc nói: "Bậc thầy của cô dâu này oai đức lắm, ông đừng buồn làm chi, để tôi thuật cho ông nghe câu chuyện này. Một lần nọ tôi đi đến ao A Nậu, thần giữ ao không cho tôi vào. Một lát sau tôi thấy các ông niên thiếu tỳ kheo đi đến, thì thần ao ra nghênh đón và mời ngồi lên một cái tòa vàng và lễ bái rất cung kính. Đó là đệ tử của Đức Phật mà còn như thế, huống chi là bậc thầy." Ông Mãn Tài nghe rất vui mừng và đòi cô dâu lên hỏi: "Này, cha muốn mời thầy của con về nhà cung phụng, mà cha không hiểu phép thỉnh mời như thế nào, cha nhờ con thỉnh hộ." Nàng dâu rất vui mừng, vâng lời ngay. Nàng tắm rửa sạch sẽ, rồi lên lầu cao đốt hương, hướng về hướng Phật làm lễ mà thỉnh cầu: "Cúi xin Đức Thế Tôn chứng giám, con nay như người bị nạn, cúi xin Ngài đến cứu khổ." Đức Phật thông cảm hoàn cảnh đệ tử, lên đường ngay. Ngài dạy A Nhã Cu Lân đi hầu tả, Xá Lợi Phất đi hầu hủ, A Nan Mang Bình Bát đi hầu sao, và 1.250 vị tỳ kheo đi chung quanh Ngài, và đi thẳng đến nhà ông trưởng giả Mãn Tài. Đến cửa, trưởng giả và cô dâu ra lễ rước Đức Phật cùng chư tăng. 6.000 phạm chí thấy Đức Phật bước vào nước mình, bảo với nhau rằng: "Này, Sa Môn Phật như là ánh sáng chói lọi đã vào nước mình, thì chúng mình không thể ở đây được nữa, nên bỏ xứ mà đi cho rồi. Vì Phật hiện thân rất thần thông màu nhiệm, chúng ta không thể bì kịp." Thế rồi họ bỏ nước đi hết. Đức Phật thuyết pháp cho gia đình ông Mãn Tài và cả một số đông đảo rất nhiều người nghe theo tỉnh ngộ, và đa số đều quy y Tam Bảo và thọ trì ngũ giới. Câu chuyện nỗi khổ trong đời. Nhân một dịp nọ, Đức Phật kể chuyện với các tỳ kheo rằng: "Ngày xưa có một vị ngũ thông tỳ kheo tên là Tinh Tấn Lực, ngồi dưới gốc cây trong núi rừng yên lặng mà tu đạo. Cũng trong thời gian này, tại đây có 4 con cầm thú nương ở chung quanh là chim cáp, chim quạ, con rắn và con nai. Có một đêm chúng nó tự hỏi nhau rằng, cái khổ trong cuộc đời này thứ nào nặng hơn? Chim quạ mồm nhọn có ý kiến trước, đói khát là khổ hơn hết. Những khi đói khát thân ốm mắt mờ, lòng dạ chẳng yên, trí óc lúc nào cũng lo nghĩ. Vì thế lắm khi buộc phải sa vào cạm bẫy, chẳng tránh được mũi tên nhọn, chúng ta tán thân thất mạng cũng chỉ vì đói khát. Chim cáp lắc đầu, không chịu, bèn nói: theo ý tôi vẫn chưa thấm gì, dâm dục mới là khổ. Mỗi khi sắc dục bức bách thì không chỗ nào là không nghĩ tới, cũng do đó mà bị nguy thân thiệt mạng. Nó báo hại hơn cả, chết thì an lành, mà để dành nếu sống tên tuổi thì bị chôn vùi kẻ khác đều khinh thường. Đến lượt rắn độc, riêng tôi thì sự giận dữ là khổ hơn hết. Mỗi khi giận dữ chẳng kể gì kẻ thân người sơ, và lắm lúc thì làm hại chính mình, hại đến người khác. Giận dữ chốc lát mà muốn hại muôn đời, các bạn có nhận ra như thế không? Cuối cùng, con nai hiền từ, ngây thơ lên tiếng: tôi cho rằng sự kinh hãi là khổ hơn hết. Tôi ở trong rừng, lòng tôi lúc nào cũng hồi hộp, run sợ những kẻ thợ săn, chó săn, lang sói. Hễ nghe có tiếng động phảng phất thì tung chạy bán sống bán chết, ruột rang tan nát bỏ cả mẹ con. Lắm khi bị sa hầm, sụp hố, sa lầy, chân không còn cử động được, nguy hiểm đến cả tính mạng. Đó là chuyện may mà chạy thoát được, rủi thì lúc nào cũng không rủi chết bằng tên đạn, thì cũng chết vì chó cắn, chết vì hàm beo. Thế nên so với ý kiến các bạn, tôi cho rằng sự kinh hãi lo sợ là nguy hiểm nặng nề. Nãy giờ tỳ kheo tinh tấn lực nghe cả một câu chuyện, ngài mời bốn con vật lại gần rồi nói: những điều các người vừa nói chỉ là thứ khổ ngọn ngành, chứ xem xét tới cái khổ cội gốc, nỗi khổ trong thiên hạ không gì bằng cái thân. Thân là món đồ để đựng mọi thứ khổ, cho nên ta bỏ xuất gia tu hành chính là vì muốn tiêu diệt ý tưởng sằng xiên, chẳng tham đắm thân tứ đại giả dối, mục đích là dứt nguồn gốc đau khổ. Câu chuyện Đao Ngôn Hại Thần Khổng. Thời xưa tại kinh đô Ba La Nại có một người hai chân đau bại nhưng có tài búng sạn thật giỏi. Những trẻ nhỏ trong thành thường đẩy xe chở anh ta ra ngoài cửa thành để anh ngồi dưới cây, bảo anh lấy sạn búng lá cây thành hình thù này, thành con thú nọ, rồi cho anh tiền. Ngày nọ đức vua ngự trong vườn thượng uyển đi ngang qua chỗ ấy, những đứa trẻ kinh sợ bỏ chạy, chỉ còn anh què ở lại. Đức vua trông thấy bừa bãi dưới đất là những lá cây lủng, lá có hình thù rất ngộ, mới phán hỏi quan hầu cận. Quan ấy biết rõ mới tâu vua. Đức vua cho đòi anh què đến hầu rồi phán: này gã kia, trẫm có một vị quân sư có tật ham nói, khi trẫm muốn nói điều chi thì quân sư cướp lời, nói hết không nói gì được. Người có phương kế chi làm cho ông quan không nói nhiều nữa được không? Anh què đáp: tâu hoàng thượng, nếu có vài phần phẫn dê, hạ thần có phương thế làm được. Đức vua truyền đem cho anh què về, trao cho anh ngồi một chỗ bên ngài. Phía sau tấm màn có khoét một lỗ, và để gần anh một cân phẫn dê khô. Đoạn ngài truyền hội thảo, bàn luận về việc quốc gia. Vị quân sư quen tật cướp lời của mọi người, nhưng lần này khi ông hả miệng nói thì bị anh què, do theo lỗ rèm búng một viên phân dê vào miệng anh. Ham nói quá, ông vội nuốt viên phân dê để chưa kịp nói mà không biết mùi lạ là gì. Đến chừng đức vua thấy anh què búng hết phần phân dê, ngài mới bảo quân sư: này quân sư, vì tật ham nói nên khanh đã nuốt hết cân phân dê mà vẫn chưa biết dạ dày của khanh không thể nào tiêu hóa được phần phân dê ấy, vậy khanh nên về để uống thuốc sổ đi. Quân sư rất thẹn, ra về và từ ấy không nói nhiều nữa. Đức vua mới phán: nhờ người này mà lỗ tai trẫm đỡ bực, rồi ngày ban cho anh què thâu thuế 4 làng, được ước độ 10 muôn dân số. Một vị đại thần thấy thế, lấy làm hoan hỷ mới tâu rằng: tâu đại vương, trong đời này dù nghề nào cũng rộng, người đời cũng cần phải học, coi như nghề búng sạn của anh ấy mà cũng được đại vương trọng thưởng. Rồi có một vị đại thần mới nói một câu: tất cả nghề lương thiện làm cho ta được kết quả tốt mà áp dụng cho ta phải thời, phải chỗ, dù nghề mọn đến đâu cũng đem sự an vui, no đủ đến cho chúng ta. Ngược lại, áp dụng sai thời, nó sẽ đem đến muôn điều cực khổ. 16. Sử dụng tài nghệ không đúng chỗ. Có kẻ kia, sau khi học rành nghề, hắn muốn thử tài của mình, mới suy nghĩ, nếu mà mình búng sạn, mà búng vào thử bò dê, heo ngỗng cùng gà vịt của người khác, thì sợ họ đền và mình bị phạt. Một hôm, gặp Đức Phật độc giác, hắn ta bèn nghĩ, nếu ta thử tài với người khác, sẽ bị cha mẹ, vợ con, anh em họ kiện thưa. Còn người này cô độc, là kẻ vô thừa nhận, dù ta thử mà người này có chết cũng không sao. Nghĩ thế, hắn mới búng một viên sạn vào lỗ tai Đức Phật độc giác. Viên sạn đi xuyên từ lỗ tai này qua lỗ tai bên kia, theo như người thường phải chết tại chỗ. Nhưng Đức độc giác liền dùng thiền định và đến tư thất mới nhập diệt. Bữa nọ, hắn tìm đến tư thất của ngài, thấy tín đồ bận lo hỏa táng và than khóc, hắn mới khóc. Mấy người biết không, ngày ấy mà chết là do tài búng sạn của tôi. Tưởng khoe như vậy là người ta khen mình, nào ngờ tín đồ tức mình lôi hắn ra đánh chết. Vì tội giết chết Đức Phật nên hắn bị sa vào ác đạo cuối cùng của địa ngục. Đấy là một tấm gương sáng để chúng ta nhận thấy rằng nghề hay mà áp dụng sai chỗ, sai trường hợp có hại rất lớn. Chúng ta hãy chọn nghề nào là chánh nghiệp, chánh mạng mà làm thì mới được an lành, bền lâu. Câu chuyện lấy đạo đức dẹp hung nô. Thở xưa, có một vị quan văn hiền đức bị kẻ nịnh nọt, âm mưu hãm hại, nên xúi dục nhà vua xuống chiếu sai, cầm binh dẹp của hung nô. Ngài không thể tâu xin điều gì trước lời sàm tấu của bọn kia, đành tuân lệnh đem quân đi dẹp giặc. Khi quân binh đi đến nơi, đóng trại xong, ngài truyền lệnh treo cờ, rải giấy khắp nơi, nội dung như sau: phải ăn và sống nhưng đừng sát sinh, trộm cướp. Câu nói ấy có nghĩa là ai cũng phải sống hết, mà sống là nhờ vào ăn. Vậy nên ăn là vấn đề rất liên quan, cần thiết. Hai pháp ấy sở dĩ có là do lòng không biết trộm cắp, không sát sinh, trước hết của người cư gia hữu lậu. Ngài dạy rằng, nhân loại phải biết trọng nghĩa khinh tài, người ta đừng vì miếng ăn mà liều mạng. Kỳ như có một bà nọ sinh ra một đứa con, cái sống có trước, rồi sau đó mới nói đến sự lo ăn. Đành rằng có ăn mới có sống, không ăn là chết. Con vật còn muốn sống khi đã có sự sống, huống chi là con người. Nhưng chúng ta cũng nên biết thêm rằng, no quá cũng phải chết. Con người vì tham ăn mà phải chết, phải hại nhau thì còn có ăn được món chi nữa đâu. Thế thì sự ăn chốc lát cũng chẳng no bằng sự bền dai. Người mà biết sống biết ăn để sống, hay biết sống để ăn, thì kẻ ấy há vì miếng ăn mà phải chết hết với nhau. Vả lại, chúng ta là ăn để sống, chớ phải nào sống để ăn. Như vậy người ta phải biết trọng nghĩa, người ta đừng coi tài quá, trọng khinh mạng hơn rơm cỏ. Chúng ta phải biết rằng mạng người là của cải quý báu, cái sống khó tìm, khi chết đi đâu còn sống lại được nữa, chớ còn của cải, trước sau mau chậm cũng có ngày ta kiếm được. Vậy thì chúng ta muốn sống là phải làm cho người được sống, ta muốn ăn là phải giúp cho mọi người có của ăn. Nếu ta có thể tiếp xúc cho họ, mà nhất là chớ phá tán mọi người, để xuống người hãm hại nhau bằng những cách vô lý. Rồi ông quan ấy giác ngộ cho quân binh bằng cách kể lại sự tích của một ông quan khác vào thời xưa. Thuở xưa có một vị vua nước lớn, được một nước chư hầu cống sứ 18 cái lục bình quý rất to. Một hôm, vị quan thái giám vô ý lỡ tay trong lúc lau chùi rớt bể mất một cái. Đức vua quá giận bèn đem bắt đi xử trảm. Khi ấy có một vị quan đại thần quỳ xuống mà tâu: tâu hoàng thượng, xin Ngài hãy xá tội cho quan thái giám. Kẻ hạ thần đây có thể hàn chính cái lục bình ấy lại như xưa và không còn dấu vết gì nữa. Vua bằng lòng, truyền người đưa vị đại thần đến cái tủ đựng lục bình. Đến gần tủ, ông bèn xô cái tủ ngã xuống, đổ hết 17 cái kia. Rồi ông đến gần ông vua tâu rằng: Tâu hoàng thượng, từ khi chưa có những cái lục bình này, nhà vua trọn lành tốt đẹp, quý báu biết bao nhiêu, thế mà không dè, chỉ vì bể một cái lục bình mà nhà vua lại thức đức mê tâm, muốn giết chết một mạng người để mất lòng thiên hạ. Tính ác thường noi gương, thì sự hư hại lớn lao ấy sau này sẽ xảy ra bao nhiêu việc thảm họa. Hôm nay nếu hạ thần còn để 17 cái lục bình để lại thì sẽ còn phải thêm 17 cái mạng người vô tội. Vậy nên hạ thần muốn xin liều chết một lần để cứu mạng cho 17 người kia và để tránh sự hại cho tâm của nhà vua, cùng bảo vệ đức thu phục nhân tâm của hoàng thượng. Có như thế nhà vua mới khỏi mang tiếng là không sinh ra được người, cớ sao lại nỡ giết người, khinh mạng người rẻ hơn đồ vật. Đến đây đức vua mới tỉnh ngộ, hối quá lấy tâm mình tha thiết tha cho cả hai, mà lại trọng thưởng vị đại thần kia. Và từ đó về sau, đức vua lo trau dồi giữ gìn tâm đức, trở nên một vị vua nhân từ, đức hạnh, thiên hạ khắp nơi đều phục tùng. Vị quan ấy thường giảng giải cho quân binh nghe như vậy, nên không còn ai muốn ham đánh giặc giết chết nhau nữa. Sau đó, ông truyền đem phân nửa số của cải, tiền lương, giúp đỡ người dân đói rách, nóng lạnh, bệnh hoạn. Ông dẹp bỏ lần lần, hết khí giới, ông lập nhà thương, nhà dưỡng lão, nhà nuôi trẻ mồ côi, trường học, nhà bảo sanh, nhà chẩn tế để ông giúp đỡ cho dân chúng hôn nô. Ông lại giúp vốn cho kẻ làm ăn, nhất thiết cái gì ông bố thí ra thì đều không cần phụ lợi. Ông dạy quân lính phải biết tự lo làm ăn và dư ra thì nên bố thí, để cho sự sống và sự ăn của hai bên không chênh lệch nhau thì mới được yên vui cho tất cả mọi người. Ông lại bày ra sự cưới gả với nhau để cho hai sắc dân hòa hợp thương yêu, mật thiết từ vật chất lẫn tinh thần, tạo thành một sắc dân thứ ba mới lạ. Ông cho đó là sự phù hợp với chân lý, với lẽ chung, không riêng tư, chia rẽ phân biệt. Ông lại tôn thờ cả hai tôn giáo của hai bên. Ông bày cất ra rất nhiều chùa chiền, đền thờ, nhà giảng cho khắp nơi dân hung nô đến nghe để truyền đạo và học hỏi. Ông thương dân hung nô cũng như thương dân của mình, và ông dạy cho quân binh phải có bổn phận như kẻ đàn anh, hy sinh giúp đỡ cho dân hung nô. Ai muốn theo tu đạo giáo phái bên nào cũng được, ai muốn giữ đạo của mình tự ý, và không ai được chỉ trích lẫn nhau, mà tốt hơn là mọi người hãy cố gắng học thêm những giáo lý của hai bên. Nhờ thế nên quân hung nô khắp nơi rủ nhau kéo đến ở trong đất của ông, theo ông và chịu phục làm dân. Họ bỏ cả gia đình, xã hội, cha mẹ và vua quan của họ. Họ mến phục ông là bởi vì ông không tham lam vụ lợi. Ông rất ưa thích cái nghèo, đủ ăn để sống. Ông ra sức giúp đỡ người nghèo. Ông biết đến chỗ cần thiếu của người ta, nên gần ông ai cũng thấy no lòng mát dạ. Ông lại theo tu học Phật Pháp. Ông tôn kính đạo giáo của con người. Ông thường đem đạo lý chỉ dạy cho mọi người. Vì thế nên ai ai cũng kính phục ông. Ông rất quý trọng sự bình đẳng. Ông không cho gọi ông bằng quan. Ông khuyến khích mọi người nâng cao gương đức hạnh, ham học. Do đó mà các quan vua hung nô cũng lui tới thân mật với ông. Ông thường đón tiếp họ tại chùa, đền thờ, nhà giảng để bàn về đạo lý luân thường mà không hề nhắc đến chiến tranh. Chẳng bao lâu, miền quân hung nô ấy đều theo ông, theo bằng đạo đức của ông. Ông là thủy tổ của giống dân màu da mới. Người ta kính trọng bởi vì ông có đức lớn trong sạch. Ông không có vợ con, ông không tham trọng miếng ăn. Ông không sát sanh, ông không hề biết đến trộm cắp, không dâm dục, không nói dối, không khoe khoang, đâm thọt, chửi rủa và không uống rượu. Ông không ngồi trên cao, nằm giường rộng, chiếu bông xinh đẹp như vua. Ông cũng không thích nghe xem múa hát đờn kèn chỗ đông vui yến tiệc. Ông không trưng diện trang điểm đẹp như những người giàu sang. Ông ăn bát quan trai mỗi ngày một ngọ, và ông không chứa giữ tiền bạc của quý. Ông giữ tư cách trang nghiêm, hạnh oai nghi, tử nơi ông Hằng có cả mấy trăm điều luật khắc kỳ. Ông là một người tốt đẹp, sinh lịch như tư cách về tinh thần, cho nên ai cũng đều tôn quý ông. Như thế, tức là ông thành công. Ông đã thành công trong chỗ người ta chết. Ông thành công làm cho ta và cả người ăn và phải sống như nhau, bằng nhau, biết sống để ăn và biết ăn để sống. Sau khi thành công, ông lại đi đến những nơi loạn lạc, những nỗi khổ khác để tế độ. Cũng y như cách trên, chọn đời ông tạo lập không biết bao nhiêu sứ thiên đường cho nhân loại, nơi những chỗ có chiến tranh. Mấy năm qua, Đức vua mới hay biết được sự thành công của ông. Bấy giờ, nhà vua rất mến trọng ông, bèn triệu ông về phong thưởng chức quyền. Nhưng ông không chịu nhận, vua phong vương tước cho ông cai quản luôn đất nước ấy. Ông cũng không chịu lãnh, vì ông chỉ muốn thông thả, rảnh rang tu học, giúp đỡ chỉ bảo con người chứ không màng danh lợi. Chính vị quan văn kia là tiền thân của Đức Phật Thích Ca.